Tác phẩm Điều Bình Dị Thông Thái, First New tuyển chọn và thực hiện. Biên dịch Tô Cẩm Duy và An Bình. Nhà xuất bản Trẻ và công ty First New ấn hành. Người đọc Định Phương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều bài học lớn, đồng thời mang đến cho con người nhiều trải nghiệm sâu sắc. Và con người thì luôn khát khao khám phá, chinh phục thế giới xung quanh. Nhưng cuộc đời mỗi chúng ta vốn không đủ dài để nếm trải hết mọi thử thách. Chính vì thế, việc học hỏi kinh nghiệm của người đi trước là điều vô cùng cần thiết. Tập hợp những câu chuyện ngắn gọn, nhưng thông thái của người xưa, quyển sách nhỏ này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn những góc cạnh của cuộc sống. Để chọn cho mình một tâm thế vững vàng và thanh thản đối diện với mọi diễn tiến của cuộc đời. Tập truyện được chia thành 3 phần. Phần 1, những bài học bình dị, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đơn giản mà tinh tế. Những câu chuyện nhỏ trong phần này sẽ mang đến những hiểu biết thú vị về cuộc sống thường nhật, cũng như về niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau, thành công, thất bại trong đời mỗi người. Phần 2, sắc màu thần tiên. Cuộc sống có những điều kỳ diệu mà có thể vô tình ta không nhận ra, hoặc chỉ biết đến khi trải qua một nghịch cảnh nào đó. Những câu chuyện trong phần này giúp chúng ta hiểu ra rằng chỉ cần để tâm quan sát và nỗ lực hết mình thì phép màu sẽ hiển hiện ngay bên cạnh mình. Phần 3, câu chuyện ngụ ngôn. Xưa nay thể loại ngụ ngôn mang đến cho chúng ta nhiều bài học thú vị. Và trong phần này, ta sẽ cùng khám phá những thông điệp sâu sắc thông qua câu chuyện về các đồ vật, loài vật ngộ nghĩnh quanh mình. Học hỏi, trải nghiệm và chiêm nghiệm cuộc sống sẽ giúp chúng ta có được sự thông thái để thấu hiểu mọi lẽ ở đời. Trân trọng giới thiệu cùng độc giả, First News. Những bài học bình dị. Câu chuyện quét lá. Trong một ngôi chùa nọ, có một vị tiểu hòa thượng. Công việc của cậu là quét sạch lá rụng trong chùa vào mỗi buổi sáng. Chỉ mỗi việc đó nhưng cũng mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông. Chính vì thế, cậu luôn tìm cách để công việc của mình bớt vất vả. Thậm chí, cậu còn tìm đến các huynh đệ trong chùa để xin lời khuyên. Biết được việc này, sư trụ trì liền gọi tiểu hòa thượng đến nói chuyện. Sau khi nghe tiểu hòa thượng trình bày, sư trụ trì mới lên tiếng. Ngày mai, trước khi quét sân, con hãy rung cây thật mạnh để toàn bộ lá trên cây rụng xuống. Và ngày hôm sau, con không cần phải quét lá rụng nữa. Tiểu hòa thượng vừa nghe xong, liền nghĩ thầm trong bụng. Đúng là thầy thông minh hơn người. Mình đến đây đã lâu, cũng nghĩ ra rất nhiều cách, vậy mà vẫn không bằng một câu nói của thầy. Thế là hôm sau, cậu dậy thật sớm, chạy một mạch ra sân, và dùng hết sức để rung cây. Sau đó, cậu quét sạch lá rụng trong sân. Sau khi mọi ngóc ngách đều đã sạch sẽ, thì cậu mới yên tâm quay về ăn cơm. Suốt cả ngày hôm đó, tiểu hòa thượng vô cùng vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, tiểu hòa thượng dậy sớm chạy ra sân xem thử. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi mà mọi công sức của cậu ngày hôm qua đều đã trở nên vô ích bởi sân chùa vẫn ngập lá như mọi hôm. Lúc đó, sư trụ trì mới bước đến nói với tiểu hòa thượng. Con có biết tại sao ta đưa ra ý kiến đó không? Bởi đó là vì ta muốn con hiểu rằng bất kể hôm nay con cố gắng như thế nào thì ngày mai lá vẫn cứ rụng xuống. Tiểu hòa thượng chợt hiểu ra rằng có rất nhiều việc không thể nào làm trước mà chỉ có thể học cách đón nhận nó với thái độ tích cực nhất mà thôi. Hy vọng. Có một người bị nước cuốn và trôi đi như một cọng cỏ giữa dòng sông chảy xiết. Anh cố tìm một vật gì đó để bám vào, nhưng bốn bề đều là nước nên chẳng biết bám vào đâu. Lúc ấy, anh thầm nghĩ, phen này mình chết chắc rồi. Từ khi có ý nghĩ đó xuất hiện, cơ thể anh chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa và bắt đầu chìm dần. Nhưng ngay sau đó, anh sực nhớ vào mùa hè vừa rồi, khi đến dòng sông này dạo chơi, anh nhìn thấy một cái cây mọc nghiêng ra mé sông và trong đó một nhánh nằm sát mặt nước. Nghĩ đến đó, một tia hy vọng lóe lên trong anh và anh không còn hốt hoảng nữa. Cơ thể như được tiếp thêm sức lực, anh cố gắng vẫy vùng bơi về phía trước và cuối cùng đã đến được chỗ cái cây ấy. Khi anh vươn tay nắm lấy nhánh cây ấy thì bất ngờ nó gãy ngang. Nhưng cũng đúng lúc ấy, có một người đi ngang qua, nhìn thấy anh đang vật lộn giữa dòng nước dữ nên đã kịp thời cứu giúp. Khi đã an toàn trên bờ, anh thở phào nhẹ nhõm và nói: "Nếu sớm biết nhánh cây đó đã khô, có thể tôi đã không đủ sức bơi đến đó rồi." Chỉ là một suy nghĩ. Ngày nọ, hai chàng trai cùng đến viếng thầy trong tâm trạng bất mãn. Họ cùng hỏi thầy: "Thưa thầy, công việc của chúng con vất vả quá. Mỗi ngày đến công ty, chúng con đều phải chịu nhiều ức hiếp. Xin thầy hãy chỉ bảo cho chúng con biết mình nên làm gì. Chúng con có nên từ bỏ công việc này hay không?" Người thầy nhắm mắt lại một hồi lâu, rồi chỉ nói năm chữ: "Chẳng qua là bát cơm." Sau đó, ông xua tay, tỏ ý cho hai người học trò lui ra. Trở về công ty, một người lập tức xin thôi việc và trở về quê làm ruộng. Còn người kia thì không động tĩnh gì. Trở về quê, người thứ nhất áp dụng các phương thức canh tác hiện đại, cộng thêm với việc sử dụng các giống cây trồng mới, nên đã trở thành một phú nông. Trong khi đó, người ở lại công ty cũng đạt được thành tích không kém. Nhờ vào sự chịu thương chịu khó của mình, cộng với sự nỗ lực học tập không ngừng, nên anh đã được trọng dụng và vươn đến chức quản lý. Sau 10 năm, hai người tình cờ gặp nhau. Anh phú nông hỏi người kia: "Thật kỳ lạ, thầy đã cho chúng ta một câu nói, năm chữ như nhau, chẳng qua là bát cơm. Tôi vừa nghe thì hiểu ngay ý thầy bảo rằng, chẳng qua cũng chỉ vì bát cơm để sống mà thôi, cớ sao phải cố dựa vào công ty chứ. Thế nên, tôi đã xin nghỉ việc. Còn lúc đó, tại sao anh lại không nghe lời thầy vậy?" Người quản lý đáp: "Tôi cũng có nghe chứ. Thầy nói chẳng qua là bát cơm, là phần vật chất mà chúng ta chỉ cần duy trì để cuộc sống, nên phải nhẫn nhục, chịu đựng, mà không làm cho tâm tính mình bị ảnh hưởng. Thế là tôi cố gắng vượt qua chuyện này, không để bụng, cũng như không so đo tính toán thiệt hơn. Và sau đó thì mọi việc đã tiến triển rất tốt. Chẳng phải ý của thầy là thế sao?" Hai người bèn đến viếng thăm thầy. Lúc này, người thầy đã già lắm rồi. Ông vẫn ngắm nghiền mắt một hồi rồi đáp bằng một câu với năm chữ: "Chỉ là một suy nghĩ." Sau đó, ông xua tay. Những vết bẩn. Suốt nhiều năm, người phụ nữ nọ không ngừng chỉ trích hàng xóm của mình lười biếng. "Sao bà ta lại giặt quần áo cẩu thả như vậy nhỉ? Nhìn kìa, quần áo của bà ta phơi trong sân luôn đầy những chất bẩn. Mình thật không hiểu được, làm sao lại giặt quần áo như thế chứ?" Rồi một ngày nọ, có một người đến chơi nhà người phụ nữ này và nghe được lời chỉ trích trên. Người bạn đó ra sân đi dạo và phát hiện sự thật hoàn toàn không phải như thế. Cô trở vào nhà, lấy một tấm vải và cẩn thận lau chùi cửa sổ, người bạn mình và cô nói: "Xem này, giờ thì mọi thứ đã sạch sẽ hơn rồi đấy." Lúc ấy, người phụ nữ kia mới giật mình. À, thì ra cửa sổ nhà mình bị bẩn. Cá lớn và cá bé. Vào một buổi sáng đẹp trời, có một nhóm người rủ nhau đi câu. Họ buông cần và ngồi trò chuyện trên một bờ hồ xinh đẹp. Bên cạnh có mấy du khách đang ngắm cảnh. Bỗng cần câu của một người rung lên rồi nhịp xuống. Anh vung câu lên thì được một con cá to dài gần nửa mét. Con cá vẫn dãy mạnh khi được kéo lên bờ. Điều đáng ngạc nhiên, sau khi gỡ cá ra, người đàn ông liền thả nó lại xuống hồ nước. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy con cá to thế mà vẫn chưa khiến anh ta hài lòng. Trong lúc mọi người đang chờ đợi thì cần câu của người này lại tiếp tục rung lên. Lần này, anh kéo lên một con cá dài độ 3 tấc. Trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, anh cũng thả con cá xuống hồ. Chẳng bao lâu sau, cần câu của người này lại rung lên lần thứ 3. Khi thấy con cá chưa dài chừng 2 tấc, ai cũng nghĩ thế nào nó cũng được thả lại hồ. Nhưng thật bất ngờ là người câu cá lại tháo lưỡi câu ra cẩn thận bỏ cá vào trong cái rọ của mình. Tất cả mọi người đều thắc mắc, tại sao anh lại bỏ cá lớn mà lấy cá bé như vậy? Và câu trả lời của người câu cá khiến tất cả đều nhớ mãi. Tôi chỉ sống một mình, và cái đĩa to nhất của nhà tôi cũng chỉ dài 2 tấc. Nếu có mang con cá to về, thì tôi cũng chẳng ăn hết, mà lại không thể đặt con cá vào vừa cái đĩa của mình.
Cuộc đời không hối hận.
Henry là cha xứ của vùng Manhattan, New York. Một hôm, có một bệnh nhân nằm trong một bệnh viện thuộc giáo phận của ông sắp qua đời. Ông được mời tới để làm lễ phép sức dầu cho người bệnh trước khi lâm chung. Và khi đến bệnh viện, ông nghe được những lời sau đây. Kính thưa cha nhân từ, con rất thích ca hát. Âm nhạc chính là cuộc sống của con. Nguyện vọng của con là được đi khắp nước Mỹ. Con đã thực hiện được ước nguyện này, nên con không có gì để hối tiếc cả. Bây giờ, con chỉ muốn nói lời cảm ơn Chúa vì người đã ban cho con một cuộc đời thật vui vẻ và cũng đã cho con dùng tiếng hát để nuôi 6 đứa con của con. Bây giờ mạng sống của con đã đến hồi kết thúc. Kính thưa cha nhân từ, bây giờ con chỉ muốn nhờ cha chuyển lời của con đến các con của con, rằng hãy làm những việc mà chúng thích. Bố của chúng sẽ rất tự hào về chúng. Cha Henry hết sức sửng sốt khi nghe những lời nói trước lâm chung của người ca sĩ hát rong trên. Tất cả gia sản của người ca sĩ da đen này chỉ là một cây guitar. Hàng ngày, công việc của ông là tìm đến một nơi nào đó, đặt chiếc mũ xuống đất và bắt đầu hát. Suốt 40 năm qua, ông say sưa ca hát, dùng những khúc nhạc của mình để phục vụ thính giả và nhận về thù lao xứng đáng. Những lời nói của ca sĩ hát rong này đã khiến cha Henry nhớ lại một câu chuyện xảy ra 5 năm trước. Cha cũng đã làm phép sức dầu cho 1 triệu phú bị bệnh rất nặng, khó qua khỏi. Hôm đó, người đàn ông triệu phú ấy cũng nói lên những lời cuối tương tự như người ca sĩ hát rong này. Con rất thích xe cộ. Từ nhỏ con đã nghiên cứu về chúng, tìm cách lắp ghép và lớn lên thì con kinh doanh chúng. Cả đời con chẳng bao giờ rời xa xe cộ. Con hết sức mãn nguyện về cuộc sống mà con đã chọn. Nó là sự kết hợp giữa đam mê và nghề nghiệp. Đồng thời, con đã làm giàu từ đó. Đến bây giờ, con không có điều gì phải hối tiếc cả. Tối hôm đó, cha Henry đã viết cho một tờ báo địa phương một bức thư tổng kết những điều mình đã được chứng kiến. Bức thư có đoạn: mỗi người nên tìm cách sống một cuộc đời không hối tiếc. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ chúng ta chỉ cần làm được 2 điều là đủ. 1 là làm những việc mình thích, và 2 là nghĩ cách kiếm tiền từ việc đó. Thông điệp của cha Henry đã được rất nhiều người Mỹ học theo, và quả thật, cuộc sống như thế thì chẳng có gì phải hối tiếc nữa cả.
Cái chết của người thợ săn.
Ngày xưa, có một người thợ săn có tài săn bắn như thần. Thế nhưng, anh ta lại có một thói quen không tốt, đó là tính hay thề thốt. Một hôm, trước khi đi săn, anh thề rằng, hôm nay, mình chỉ bắn gà rừng mà thôi. Thế nhưng cả ngày hôm đó, anh chỉ toàn gặp thỏ, nên đã trở về tay không. Buổi tối, anh ta đi ngủ với cái bụng rỗng và cảm thấy vô cùng hối hận. Anh ta thề rằng ngày mai nhất định chỉ săn thỏ mà thôi. Ngày hôm sau, anh ta đi săn theo lời thề của mình. Nhưng ngày hôm ấy, anh chỉ toàn gặp chồn và cũng đành trở về tay không. Buổi tối, nằm trên giường ôm bụng đói meo, anh lại cảm thấy hối hận về lời thề của mình. Thế là anh lại thay đổi nó bằng cách thề ngày mai chỉ săn chồn thôi. Và sang ngày thứ 3, anh ta vào rừng và chỉ gặp toàn heo rừng. Kết quả là cuối ngày hôm đó, anh cũng trở về tay không. Cuối cùng thì, người thợ săn đã chết đói bởi chính lời thề của mình.
Cưỡi ngựa.
Anh chàng nọ hết sức ngưỡng mộ những người biết cưỡi ngựa. Anh ta mong mình cũng có một con ngựa như thế, bởi anh cảm thấy đi bộ thật là phiền phức và vô vị. Biết được mong ước của anh ta, một vị thần hiện ra và bảo với anh rằng, nếu muốn có ngựa, anh cần phải đổi bằng chính đôi chân của mình. Không chút do dự, anh chàng thực hiện ngay yêu cầu đó và có được một con ngựa như ý. Anh ta cưỡi ngựa và cảm thấy vô cùng vui sướng, tựa như mình đang bay trong mơ. Nhưng sau đó, anh ta lại cảm thấy mình không thể cưỡi mãi trên lưng ngựa được, vì khi xuống ngựa, anh ta nhận ra cuộc sống của mình từ nay về sau sẽ vô cùng gian nan.
Chọn bạn mà chơi.
Có người nông dân nọ kết bạn với một con rắn. Sau một thời gian, cả hai thân thiết với nhau như hai anh em. Hầu như lúc nào người nông dân cũng ở bên cạnh con rắn, chăm sóc và trò chuyện cùng nó. Nhưng sau đó, tất cả bạn bè, người thân của người nông dân đều không đến nhà anh nữa. Anh ta hết sức băn khoăn về điều này và bèn hỏi: "Tại sao lại như vậy? Mọi người hãy nói cho tôi biết vì sao không một ai đến thăm tôi. Có phải là vì vợ chồng tôi đối đãi với mọi người không đúng lễ không?" Bạn bè của anh đều đáp: "Không, không phải như vậy. Chúng tôi rất muốn trò chuyện cùng anh. Hai vợ chồng anh không làm điều gì khiến chúng tôi không vui cả. Chúng tôi không có điều gì phiền lòng về anh chị hết. Nhưng nếu tới nhà anh chị chơi, chúng tôi phải luôn cảnh giác để bạn của anh không bò đến cắn mình nữa. Mà như vậy thì còn gì là thú vị nữa chứ?"
Buổi diễn thuyết ngắn gọn nhất.
Anh em nhà Wright, những người đã phát minh ra máy bay, rất giỏi trong việc tìm tòi, nghiên cứu, nhưng lại kém cỏi trong giao tiếp. Điều họ ghét nhất chính là phát biểu. Tại một buổi tiệc thịnh soạn nọ, người chủ tiệc mời anh lên phát biểu. Người anh khó xử nói: "Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Phát biểu là công việc do em tôi phụ trách mà." Người chủ buổi tiệc quay sang người em. Người em bèn đứng dậy nói: "Xin cảm ơn tất cả quý vị. Vừa rồi anh tôi đã phát biểu xong rồi đấy." Và cứ thế, hai anh em liên tục đùng đẩy cho nhau. Còn mọi người thì nhất định không chịu buông tha cho hai ông. Cuối cùng, người em bèn nói: "Theo tôi được biết, thì trong loài chim chỉ có loài két biết nói, mà két thì không thể bay cao được." Và tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc đã nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi bài phát biểu ngắn gọn trên.
Nhịp cầu tình yêu.
Có một chàng trai trồng mấy chậu hoa ở ban công khu chung cư. Sau một thời gian, những chậu hoa dần buông thành nhánh xuống vào bên dưới. Lúc đầu, chàng trai định kéo chúng lên và buộc chặt lại. Nhưng sau đó, anh cảm thấy làm như thế quá ích kỷ nên thôi. Thế là chậu hoa của anh nhanh chóng tạo thành một chiếc rèm treo xuống lầu dưới trông rất đẹp mắt. Thời gian trôi qua và rồi mùa xuân đến. Chàng trai hết sức ngạc nhiên phát hiện có một cây nho bò lên ban công nhà mình. Anh nhoài người nhìn xuống thì thấy một cô gái xinh đẹp đang ngẩng lên mỉm cười với mình. Thì ra cô gái lầu dưới cảm kích món quà của anh nên đã trồng một cây nho và cho nó vươn lên trên như một sự đền đáp. Thế rồi họ làm quen với nhau. Khi dàn nho cho mùa trái ngọt thứ hai thì cũng là lúc chàng trai và cô gái đón nhận tình yêu ngọt ngào của mình.
Chiếc xe hơi chạy bằng sức ngựa.
Một người da đỏ giàu sụ quyết định mua một chiếc xe hơi sang trọng. Mỗi ngày ông đều lái xe đến khu thị trấn nhỏ gần đó. Ông hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy ông với chiếc xe bóng lộn của mình. Ông cho xe rẽ phải, rồi rẽ trái, xuyên qua thị trấn nhỏ. Suốt hành trình, gặp bất kỳ ai, ông đều dừng lại trò chuyện với họ. Thế nhưng, khác với trước đây, ông cảm thấy mọi người cư xử với ông thiếu hẳn sự nể phục. Thay vào đó là nhiều nụ cười hàm ý chế giễu. Thì ra nguyên nhân rất đơn giản. Chiếc xe hơi sang trọng của ông chạy được là nhờ hai con ngựa kéo đi. Thật ra, động cơ xe hoàn toàn không bị trục trặc, mà chỉ là do người da đỏ đó không biết cắm chìa khóa để khởi động xe mà thôi.
Đội mũ cao.
Có một vị quan ở kinh thành sắp đi nhậm chức ở một vùng xa. Trước khi lên đường, ông đến chào người thầy của mình. Người thầy nói: "Làm quan ở địa phương khác không hề dễ dàng, con phải hết sức cẩn thận mới được." Vị quan bèn nói: "Xin thầy cứ yên tâm, con đã chuẩn bị 100 chiếc mũ cao và sẽ tặng nó cho những người con gặp. Làm như thế, chắc cũng không đến nỗi nào đâu ạ." Người thầy nghe xong thì vô cùng giận dữ. Ông tức tối quát lên: Cả đời ta chưa từng làm bất kỳ chuyện gì không phải phép. Làm sao ta lại có học trò được như ngươi chứ?
Vị quan kia liền nói.
Những điều thầy nói rất đúng, nhưng hiện nay có còn mấy người không thích đội mũ cao như thầy đâu.
Người thầy nghe xong thì chuyển từ giận dữ sang vui vẻ. Ông gật đầu nói.
Câu nói này của con cũng rất đúng.
Sau khi từ biệt thầy, vị quan nọ cười lớn và nói, 100 chiếc mũ cao của ta bây giờ chỉ còn lại 99 chiếc mà thôi.
Người họa sĩ thông minh.
Chuyện kể rằng ngày xưa, có một vị vua dung mạo rất xấu xí. Ông vừa bị chột, vừa bị què. Ngày nọ, ông triệu tập tất cả họa sĩ tài ba trong vương quốc vẽ chân dung cho ông. Ông tuyên bố, ta sẽ trọng thưởng cho người nào vẽ được bức họa khiến ta hài lòng. Ngược lại, ta sẽ chém đầu bất cứ ai vẽ không hợp ý ta.
Nghe thấy vậy, một người họa sĩ nghĩ rằng, ai dám mạo phạm đến sự oai nghiêm của quốc vương kia chứ? Dù ngoại hình của quốc vương rất xấu xí, nhưng ta sẽ cứ vẽ ông thật đẹp vậy. Nghĩ vậy, nên ông vẽ bức chân dung, mà trong đó, vị quốc vương trông vô cùng oai nghiêm, không bị mù và không què. Nào ngờ, khi ông dâng bức chân dung ấy lên, thì quốc vương đùng đùng nổi giận. Những kẻ chỉ biết lừa dối, thêu dệt và xu nịnh người khác, nhất định là kẻ tiểu nhân. Giữ lại mạng sống của hắn cũng vô ích. Mau lôi hắn ra chém đầu cho ta.
Và người họa sĩ đó bị giết. Thấy vậy, người họa sĩ thứ hai thầm nghĩ, bức tranh thêu dệt kia đã khiến quốc vương phẫn nộ. Vậy thì mình sẽ vẽ một bức chân dung như thật.
Người họa sĩ thứ hai trình bức tranh của mình lên cho quốc vương xem. Trong tranh là hình ảnh quốc vương bị chột một mắt, què một chân, vừa già vừa xấu. Quốc vương vừa xem xong đã lập tức nổi giận. Ông quát to. Ngươi dám làm xấu mặt quốc vương, mạo phạm đến sự oai nghiêm của ta. Thật là một kẻ ngông cuồng, để cho ngươi sống cũng vô ích. Mau mang ra chém đầu cho ta.
Vậy là người họa sĩ thứ hai cũng bị chém. Những họa sĩ còn lại hết sức khiếp sợ trước tình hình trên. Chẳng ai còn dám mạo hiểm vẽ chân dung cho quốc vương nữa. Nhưng nếu không vẽ thì họ cũng sẽ bị chém đầu. Trong lúc các họa sĩ khác đang còn lo sợ, thì có một người bước ra, dâng lên quốc vương bức tranh của mình. Vừa nhìn vào bức tranh, vị quốc vương không ngớt lời ca ngợi. Sau đó, ông trao bức tranh cho các quần thần cùng ngắm nghía.
Bức tranh vẽ cảnh quốc vương đang đi săn. Một chân đứng trên đất, chân còn lại gác trên một gốc cây. Ông đang dương cung và nhắm một mắt để ngắm con mồi. Tất cả mọi người có mặt tại cung điện đều không ngớt lời khen ngợi bức tranh. Và giữ đúng lời hứa, vị quốc vương đã ban thưởng cho người họa sĩ đó 1.000 lượng vàng.
Chim ưng trong chuồng gà. Có người bắt được một chim ưng non trong một cái tổ trên đỉnh núi cao. Ông mang chú chim ưng về nhà nuôi và nuôi chung trong chuồng gà. Mỗi ngày, chú chim ưng non cùng đàn gà con theo mẹ dạo chơi và tìm thức ăn. Khi chim ưng mọc đầy đủ lông cánh, người chủ có ý định huấn luyện nó thành một con vật đi săn. Thế nhưng, cả đời chỉ quanh quẩn cùng đàn gà nên nó hoàn toàn không biết bay, nó chi là chuyện săn mồi. Người chủ tìm mọi cách để tập luyện cho nó nhưng chẳng hiệu quả. Cuối cùng, ông mang nó đến một ngọn núi và thình lình vứt nó xuống. Con chim ưng rơi xuống như một hòn đá, nhưng rồi trong lúc hoảng loạn, nó cố sức vỗ cánh và cuối cùng nó đã bay lên được.
Thắp một ngọn đèn dầu.
Có một cậu học sinh nọ sợ làm phiền thầy nên cứ lần lữa không dám đến hỏi bài thầy. Người thầy giáo tinh tế đã nhận ra được điều này, liền gạn hỏi nguyên nhân. Sau một thoáng phân vân, cậu học sinh đáp, thưa thầy, em quên mất cách giải bài tập chiều nay. Em định đến hỏi thầy, nhưng em nghĩ mình đã làm phiền thầy quá nhiều rồi.
Người thầy suy nghĩ một lát rồi nói với cậu học sinh, trước hết, em hãy đi thắp một ngọn đèn dầu đi.
Cậu học sinh ngoan ngoãn làm theo lời thầy. Người thầy nói tiếp, em lấy thêm một vài đèn dầu khác đến đây, sau đó dùng cây đèn dầu đầu tiên thắp chúng lên. Cậu học sinh tiếp tục làm theo lời thầy. Người thầy bèn hỏi tiếp. Những cây đèn dầu kia đã được thắp lên từ cây đèn dầu thứ nhất. Em để ý xem ánh sáng của cây đèn thứ nhất có bị ảnh hưởng gì không? Cậu học trò đáp. Không bị gì ạ. Cho nên thầy cũng đâu bị mất mát gì. Thầy luôn hoan nghênh nếu các em đến hỏi thầy mà.
Di chúc.
Có một phú ông nọ bị bệnh nặng và sắp qua đời, trong khi người con duy nhất của ông lại đang ở phương xa. Biết cái chết sắp gần kề và lo sợ, người hầu sẽ chiếm hết tài sản. Ông bèn lập một tờ di chúc không ai hiểu được. Con trai tôi chỉ được chọn hưởng thụ một thứ trong tài sản của tôi. Tất cả những thứ còn lại đều thuộc về người hầu của tôi. Sau khi phú ông qua đời, người hầu vui mừng mang tờ di chúc đi tìm người con trai của chủ nhân. Xem xong tờ di chúc, người con trai phú ông suy nghĩ một hồi rồi nói với người hầu. Tôi quyết định chọn một món, đó là anh.
Vậy là bằng trí thông minh của mình, cậu con trai đã được hưởng tất cả tài sản mà người cha để lại.
Bởi vì đó là con tôi. Một hôm, bộ lạc sinh sống ở vùng núi phía trên phát động cuộc tấn công bộ lạc sống phía dưới. Không chỉ cướp bóc tài sản, họ còn bắt một đứa bé mang lên núi. Bộ lạc phía dưới núi bèn phái những người dũng cảm và ưu tú nhất đi tìm đứa trẻ. Thế nhưng, dù đã thử hết mọi cách, chàng trai đó vẫn không tìm thấy được đường đi. Quá thất vọng, họ quyết định bỏ cuộc quay về. Khi đang thu dọn dụng cụ, thì họ nhìn thấy mẹ của đứa trẻ bị bắt cóc đang tiến dần phía mình. Khi mẹ của đứa bé đến gần, họ nhận ra trên vai cô là đứa trẻ mà họ đang tìm kiếm. Tất cả đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô lại tìm được đứa bé. Một người lên tiếng hỏi, chúng tôi là những người thanh niên trai tráng, khỏe mạnh nhất bộ lạc mà cũng không tìm được đường lên ngọn núi kia. Tại sao cô có thể tìm thấy đường và còn mang đứa trẻ trở về được như vậy? Người mẹ nhẹ nhàng đáp, bởi vì đó là con tôi.
Để con thành tài.
Một bà mẹ mong muốn con mình học thành tài. Một ngày, bà dắt theo đứa con 5 tuổi đến tìm một nhà hóa học nổi tiếng để hỏi xem làm thế nào để con bà có thể đạt được thành công như ông. Sau khi biết ý định của bà, nhà hóa học không nói về quá trình phấn đấu và kinh nghiệm thành công của mình, mà bảo hai mẹ con cùng ông đến phòng thí nghiệm. Ông đặt một bình dung dịch màu vàng trước mặt đứa trẻ. Thằng bé hiếu kỳ nhìn bình dung dịch, vừa tò mò, vừa thích thú. Một lúc sau, nó quyết định chạm tay vào chiếc bình. Nhưng lúc đó, mẹ nó đứng phía sau liền quát to lên. Bà bước nhanh đến chỗ đứa trẻ khiến nó sợ hãi, lùi bước lại. Nhà hóa học cười lớn, nói với mẹ đứa trẻ, tôi đã trả lời câu hỏi của chị rồi. Người mẹ nhìn nhà hóa học với ánh mắt ngạc nhiên. Nhà hóa học thản nhiên cho tay mình vào bình dung dịch và cười nói, thật ra, đây chỉ là một bình nước nhuộm màu mà thôi. Tiếng la mắng của chị xuất phát từ tình yêu của một người mẹ, nhưng đồng thời cũng đã xua đuổi mất một thiên tài.
Một mình đi trong sa mạc.
Có một người bộ hành một mình đi trong sa mạc. Trên đường đi, anh gặp phải bão cát và sau đó thì không còn nhận ra phương hướng nữa. Khi mệt mỏi rã rời, anh bỗng phát hiện một căn nhà bị bỏ hoang và mừng rỡ lê bước vào đó. Đó là một căn nhà nhỏ, được dùng để chắn gió. Bên trong có một mớ củi đã khô mục. Anh nhìn quanh nhưng chẳng thấy nước đâu cả.
Gần như tuyệt vọng, anh bước đến góc nhà thì tình cờ phát hiện ở đó có một cái giếng bơm tay.
Anh vui mừng bước đến chỗ bơm nước, nhưng dù cố gắng đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng có một giọt nước nào chảy ra. Anh ngồi bệt xuống đất thì trông thấy cạnh giếng bơm có một chiếc bình nhỏ, miệng được đóng chặt bằng loại gỗ mềm và trên bình có dán một mẩu giấy đã ngã vàng. Trên mẩu giấy ghi, bạn phải đổ nước trong bình này xuống giếng thì mới có thể bơm được nước. Xin đừng quên, trước khi đi, hãy đổ đầy nước vào bình. Anh mở nút bình ra, phát hiện bên trong quả có chứa đầy nước. Lúc ấy, anh vô cùng băn khoăn. Nếu ích kỷ một chút, anh chỉ cần uống hết nước trong bình này và có thể an toàn ra đi. Nếu làm theo những gì trong tờ giấy này mách bảo và đổ nước trong bình trở xuống giếng thì sao? Nhỡ nước đổ xuống mà không bơm lên được thì anh sẽ bị chết khác lại đây. Vậy có nên mạo hiểm không? Cuối cùng, anh quyết định đổ toàn bộ nước trong bình xuống cái giếng. Và sau đó, anh run run ấn cần bơm nước và lần này chỉ cần ấn nhẹ vài lần, nước đã tuôn trào. Sau khi uống xong, anh hứng nước vào chiếc bình của mình, đồng thời không quên cho nước vào đầy chiếc bình kia, rồi dùng nút gỗ mềm đóng chặt lại. Sau đó, anh đặt chiếc bình vào chỗ cũ và viết thêm một câu nữa vào tờ giấy đã ngã vàng. Hãy tin tôi, điều này là có thật.
Quy tắc thành công. Trong lúc kiểm tra kho thóc, ông chủ nông trường bất cẩn đánh rơi một chiếc đồng hồ vàng quý giá. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thấy. Ông bèn dán một tờ thông báo ở cổng nông trường với phần thưởng khá lớn cho ai tìm thấy chiếc đồng hồ. Trước thông tin ấy, rất nhiều người đổ xô đến nông trường tìm kiếm. Thế nhưng, giữa hàng nghìn bao thóc cộng thêm nhiều bó rơm chất cao như núi trong kho, việc tìm kiếm chiếc đồng hồ vàng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Mãi đến khi mặt trời lặn mà chẳng ai tìm được chiếc đồng hồ, họ lần lượt bỏ cuộc và ra về trong sự chán nản. Cuối cùng, chỉ còn một cậu bé vẫn nỗ lực tìm kiếm. Cậu hy vọng sẽ tìm ra chiếc đồng hồ, nhận được phần thưởng để mang về cho cha mẹ. Trời càng lúc càng tối, cậu bé vẫn kiên trì tìm kiếm trong kho thóc. Thế rồi, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, cứ tích tắc không ngừng. Cậu dừng lại, lắng nghe, thì tiếng tích tắc càng lúc càng rõ. Lần theo âm thanh đó, cậu bé đã tìm được chiếc đồng hồ vàng và nhận được số tiền thưởng của ông chủ nông trường.
Ăn như thế nào?
Có hai anh em nhà nọ đi săn cùng nhau. Cả hai cùng nhìn một con thỏ rừng chạy ngang qua. Người anh dương cung lên ngắm con thỏ và nói: anh sẽ bắn nó và quay lên ăn. Người em nói: vịt quay lên ăn thì ngon, nhưng thỏ rừng phải luộc ăn mới ngon. Quay sẽ ngon hơn, luộc sẽ ngon hơn. Hai người cứ đứng cãi nhau, không ai chịu ai. Cuối cùng, họ tìm đến nhờ một người khác để phân giải. Người đó bảo hãy chia con thỏ rừng ra làm đôi, một nửa luộc, còn một nửa thì quay. Họ cảm thấy rất có lý. Quay lại tìm con thỏ rừng thì nó đã mất dạng từ lâu.
Qua sông.
Một người đi du lịch đến phương xa, khi đến một con sông chảy xiết, không có cách nào vượt qua được, nên anh đành dừng lại. Thế rồi, có một người sống ở gần đó đi đến và vui vẻ chở anh qua sông. Qua đến bờ bên kia, người này không biết làm sao để trả ơn người chèo thuyền. Anh đứng bên bờ sông và cảm thấy rất áy náy. Trong lúc đứng, anh trông thấy người chèo thuyền quay lại bờ bên kia và tiếp tục giúp những người không thể qua sông. Thế là anh ta bước đến bên người đó và nói:
bây giờ thì tôi không còn cảm kích anh nữa. Theo tôi quan sát thấy, thì anh có nhu cầu giúp đỡ tất cả những ai cần qua sông.
Thế là khi anh ta quay về, người chèo thuyền đã không đưa anh ta qua sông nữa.
Nghệ thuật sinh tồn thông minh.
Vua Louis thứ 11 rất thích chiêm tinh học và vô cùng ngưỡng mộ một nhà chiêm tinh tài ba. Một hôm, nhà chiêm tinh tiên đoán một phi tần trong cung sẽ chết trong vòng 8 ngày. Quả nhiên sau đó, lời tiên đoán ấy trở thành sự thật. Vua Louis lo lắng, nghĩ rằng hoặc nhà chiêm tinh này quá tài giỏi, hoặc ông ta đã mưu sát phi tần ấy để chứng minh sự chính xác của mình. Nhà vua Louis thứ 11 quyết định giết chết nhà chiêm tinh ấy để phòng hậu họa. Một đêm nọ, vua Louis cho gọi nhà chiêm tinh đến. Trước đó, nhà vua đã cho binh lính mai phục sẵn. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh là họ sẽ xông vào bắt lấy nhà chiêm tinh và giết ông ta. Một lát sau, nhà chiêm tinh đến. Trước khi hạ lệnh, Louis quyết định hỏi ông ta một câu hỏi sau cùng.
ngươi không những am hiểu thuật chiêm tinh mà còn nắm rõ vận mệnh của người khác. Vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết về vận mệnh của ngươi đi. Ngươi có thể sống được bao lâu? Nhà chiêm tinh điềm tĩnh đáp. Thần sẽ qua đời 3 ngày trước khi bệ hạ băng hà. Thế là vua Louis XI không dám giết chết nhà chiêm tinh nữa. Như vậy, nhà chiêm tinh không những giữ được mạng sống của mình mà còn được vua Louis thứ 11 ra sức bảo vệ và chăm sóc về sau. Cuối cùng, nhà chiêm tinh đã sống thọ hơn vua Louis thứ 11.